xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Cả tôi khỏe các cô. Cảm ơn cô đã mang tin vui thời tiết cho tàu chạy ven mương đến vùng Dallas.
Dạ vâng.
Là vì hôm qua và hôm nay Dallas chúng ta có cơn mưa mùa hạ. Tôi cảm ơn cô nữa là vì cô cho tôi biết cô làm cái việc ngày hôm nay. Mặc dù đó là cái ngày vui của cô, đó là ngày birthday, ngày sinh nhật. Tôi chúc mừng
chú.
Ngày sinh nhật của cô Nam Phương.
Dạ, Nam Phương cảm ơn chú rất là nhiều.
Tôi cũng cảm ơn cô nữa là cô luôn luôn lịch sự, vui tươi, tươi trẻ khi cô chào tôi. Dạ, con chào chú. Dạ. Đây là căn bản văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, điều này chắc chắn rồi. Nhưng mà điều chắc chắn nữa là dù chúng ta xa quê hương một nửa vòng trái đất, nhưng vẫn giữ truyền thống văn hóa đặc thù này. Cô biết dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời, có một nền tảng đạo lý vững chắc. Người Việt Nam khiêm tốn, giàu tình cảm, hiếu khách. Cho nên cách xưng hô rất phong phú và tế nhị. Tùy trường hợp mà người ta xưng hô như thế nào cho đúng. Một người lịch sự có văn hóa là người phải biết xưng hô đúng cách trong mọi trường hợp. Không làm người khác phật lòng, mà còn được mọi người yêu mến tôn trọng. Ta tôn trọng người thì người tôn trọng ta. Ta nghĩ sai, nói sai thì ta sẽ làm sai. Cách xưng hô trong tôn giáo ngoài xã hội bao giờ cũng phải đúng. Đó là quy luật. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay ắt hẳn phải đồng ý với tôi về tâm tình này. Từ thành phố Dallas đã có nhiều lần một người bạn thân quý, trọng kính đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Hôm nay rất gần biển, nghe đâu trời có mưa và rất nóng. Chứ con xin gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Chánh sư An Bằng. Thưa nó cho giải nghe được con ạ.
Vâng, xin chào chị Phan Đình Minh và anh chị em trong đài, đặc biệt trên chương trình Cảnh Đồng Mây. Tôi là Phêrô Nguyễn Hữu Giải, linh mục quản sứ giáo sĩ An ở giáo phận Huế. Xin kính chào và được khánh hành, được tiếp truyền về toàn thể anh chị em trong chương trình hôm nay.
Có một bài hát rất là thương mến cho những người đi rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời như linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải. Con luôn tin rằng Ngài gọi con đi mang chân lý cho đời. Mục vụ này quan trọng lắm đấy. Cha đã làm linh mục được bao nhiêu năm rồi thưa cha Nguyễn Đức Giải?
Cảm ơn cái câu hỏi này. Tôi là linh mục từ năm 1972.
Có hỏi cái chữ cha là có hỏi cái chữ cha làm linh mục nó không có đúng đâu. Nó không đúng đâu. Nghe nó hơi chói tai đấy. Cha đã chịu chức linh mục từ năm 1972. 40 mấy năm rồi. Con nghe nụ cười của cha con vui lắm. Qua thất thập cổ lai hy rồi nhưng mà vẫn còn khỏe. Thời tiết ăn bằng thế nào thưa cha? Cha nói với con là mùa hạ nóng mưa thế nào? Thời tiết thế nào?
Thì thời tiết mấy ngày nay thì tại vùng biển của chúng tôi đang ở đây á là nóng ít mưa. Và trên Huế thì cách vài chục cái số thôi, nhất là trong miền núi thì buổi chiều có mưa giông, mát trời hơn. Còn vùng biển chúng tôi thì rất là nóng nực, ai cũng ước mong có một cơn mưa nhưng mà không thấy cơn mưa đi đâu cả, không thấy ở vùng biển này. Hình như cơn trời cũng thông cảm, làm cho người ta cảm thấy nóng. Để thấy rằng mình ở miền biển bây giờ không sung sướng như ngày xưa nữa đâu. Hưởng được cái gió mát, rồi đua nhau xuống biển tắm tha hồ. Bây giờ không có cái cảnh đó được nữa. Chắc là ông nghệ sĩ cũng biết chứ.
Thì cha con sẽ được đến vùng biển bây giờ. Không còn là vùng biển buổi chiều ra ngắm gió mát trăng thanh nữa. Con xin phép con đi ngược lại cái lời giới thiệu của con ngày hôm nay với cô Nam Phương về cách xưng hô. Cách xưng hô về chữ cha, cha ruột gọi thân phụ, cha ghẻ gọi kế phụ, cha nuôi gọi dưỡng phụ, cha đỡ đầu, cha nhà thờ thì gọi là cha. Có những cái xưng hô nó phải cho nó đúng. Có những người có tuổi như đáng tuổi em của con thì con gọi là cô Nam. Hay có những người con nói về phụ nữ đã có cháu nội cháu ngoại, đã có vành trong vành ngoài rồi thì gọi là cô. Con nghe nó chói tai là vì nghe thấy điệp đài ở trong Việt Nam gọi viên chức chủ tịch quốc hội là cô Ngân. Cô đã gần 70 tuổi tại sao là cô, làm sao thưa cha?
Chắc là ông chồng ấy dạy học gọi là thầy, thì vợ thầy giáo thì gọi là cô giáo.
Con không biết vấn đề cách xưng hô ngoại giao, nghe nó chói tai lắm. Có những cái nghe nó rất không chói tai mà rất thân thương. Con có nhiều người em chịu chức linh mục lắm. Hay có những người bố có con làm linh mục gặp con cũng thưa cha. Con gặp những người em của con cũng chào cha. Cách xưng hô dễ thương nhưng thôi bỏ chuyện đó đi. Con đã mất vì cái chuyện đó nên con phải nói với cha trước là vì cha nói đến chuyện cá vũng áng lên bờ nằm chờ chết, thấy ngư dân cá cố lết lại gần, về ngủ đi đánh vế bắt làm gì, nhiễm nhiễm độc cá tôm còn đâu nữa, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Phúc âm đã có một lần cha giao giảng tin mình Đức Chúa Trời, các thánh đi ra ngoài bờ hồ và đã kiếm được cá. Và bây giờ những người cầm quyền Việt Nam đã thả hàng 1 triệu, hàng 100 triệu con cá chết ở bờ. Thế này là thế nào thưa cha Nguyễn Đức Giải?
Thực sự bây giờ xã hội tại Việt Nam nó đảo lộn tất cả các giá trị, thậm chí chuyện giờ trên báo chí cũng như cái câu chuyện hàng ngày của người dân ở Việt Nam đặt vấn đề đồ ăn, thực phẩm. Đây là cái điều mà mọi người đều nói tới thực phẩm, đều nói tới đồ ăn. Nhưng bây giờ phải thêm một cái từ ngữ kinh khủng là thực phẩm bẩn. Một vấn nạn đã đẩy hơn 90 triệu người dân lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nghĩa là không ăn thì không thể tồn tại, mà ăn thì phó mặc cho may rủi số phận. Bên đến lúc nào không biết trong cơ thể con người mình. Đây là một cái lo âu của mọi người dân trên đất nước Việt Nam trong hoàn cảnh hiện giờ dưới cái trị điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam này. Cho nên người dân đang đau khổ nhiều về đồ ăn, thực phẩm mà không biết phải sợ như thế nào.
Có lỗi cùng quý vị và chúng tôi đã liên lạc được lại với Linh Mục Nguyễn Núi Giải. Thưa cha, nghe được con không?
Vâng, bây giờ nghe là được rồi.
À, nghe tốt lắm. Cứ nói đi, cha cứ nói đi. Khi nào người ta cắt thì mình lại gọi.
Vâng.
Dạ. Cha đang nói đến cái phần sinh hoạt.
Đang nói về thực phẩm bệnh đấy. Cho nên người Việt chúng ta ở trong nước bây giờ đang đặt vấn đề tiến tới cũng được, mà lưu cũng được. Có nghĩa là không ăn cũng được, mà ăn thì nguy hiểm. Cho nên đây là xã hội rất rúng động về cái chuyện thực phẩm bệnh này đây. Và người ta cho biết tỷ lệ ung thư càng ngày càng gia tăng ở nước Việt Nam chúng ta. Người ta phẫn nộ, người ta hỏi tại sao chúng ta có thể ác độc như vậy với chính đồng bào của mình, và chẳng có câu trả lời nào hết. Còn giới trẻ thì thôi, giới trẻ cho rằng mua thực phẩm ngon rẻ là chuyện của mình, còn ung thư là chuyện của người ta. Cho nên giới trẻ bất kể liều lĩnh lựa chọn đồ ăn theo kiểu chỉ ngon rẻ tiện lợi, bỏ qua vấn đề là thực phẩm bệnh, và chủ trương là sống chung với cơn bão mang tên là thực phẩm bệnh. Như vậy đây là một cái đảo lộn giá trị của cuộc sống. Mà thực tế từ nơi miệng ăn, từ đó có nhiều cái đạo lộ giá trị trong đời sống đạo đức luân lý, trong đời sống ứng xử người với người, trong việc tương quan người với người đang xảy ra nhã nhặn hàng ngày tại xã hội Việt Nam nơi đây. Và đây là cái nguy nhất, chứ không phải cái chuyện vụ án mà thôi, hay là bốc xít Tây Nguyên mà thôi, mà là đạo luôn hết cả cái giá trị. Một cái cơ cấu xã hội làm cho người ta không chọn được cái giá trị cao, giá trị tốt, mà cuối cùng tập sống chung với những cái giá trị xấu, ác, độc. Cho nên cũng vì vậy mà Đức Cha Trần Khải Hợp, Ngài có một cái lời nói ở trong việc thứ phi chúng về thảm họa ô nhiễm môi trường điện miền Trung đó. Ngài còn nói cái câu này: rất có thể con cháu chúng ta sau này sẽ hỏi vào thật.
Cha nghe có được không?
Vâng, vâng. Vâng, chúng ta bị trục trặc. Trục trặc chứ về với có tại sấm chớp đó. Sấm chớp thì khi nào hẳn làm cho ô nhiễm.
Sấm chớp nó có nhiều cái sấm chớp lắm. Không biết là người ta nay người ta ghét Linh Mục Nguyễn Hữu Giải sao, mình không biết nữa. Nhưng mà cha biết, cha ở Việt Nam, cha biết mà. Con cũng sinh ra tại Việt Nam, nhưng mà con bé, con người ta bảo là con đẻ bọc điều, con được sinh bọc điều. Thành ra con không phải ở nơi cái chỗ mà Đảng đã dùng nửa đầu tiên đến Việt Nam để làm một nửa thứ hai trở nên thảm bại và thấp hèn, làm cái giá trị nó không còn. Cha nói, nói đến sự suy tàn của văn hóa, suy tàn đạo đức, cho thấy đó sự suy tàn của một dân tộc. Cha sống cuộc sống đã 70, hơn 70 năm rồi. Đã linh mục hơn 40, gần 44, 45 năm rồi. Có thấy sợ không? Bây giờ có thấy sợ không? Nhìn lại cuộc đời của mình đi qua, nhìn lại những chuỗi ngày chúng ta có đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa. Nhìn lại những chuỗi ngày ta đánh thắng Mỹ, ta sẽ xây nước này tốt bằng 10 lần như lần trước. Có điều gì suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hữu Giải thưa cha?
Chúng ta phải lo lắng cho thế hệ tương lai. Cho nên Đức Cha Phaolô Nguyễn Khải Hợp nghe đặt ra một câu hỏi mà chúng ta đọc cũng thấy là đau lòng. Vì vấn đề con cháu chúng ta sau này sẽ hỏi này: vào thời điểm đất được lâm nguy, biển đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu viện và cứu chúng con. Chúng ta hiện giờ sống trong một cái xã hội mà chúng ta phải có trách nhiệm, đừng để những gánh nặng cho con cháu chúng ta phải gánh. Một cái nhà nước đúng nghĩa là phải làm sao cho có sự cân đối, công bằng và có một tương quan người với người, tương quan xã hội, tương quan thế này với thế hệ khác. Đừng để những gánh nặng của thế hệ trước cho con cháu thế hệ sau mới thực sự là một nhà nước chính nghĩa. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy nhà nước này để lại không biết bao nhiêu là đau khổ, chồng chất cho thế hệ tương lai. Thế hệ hiện giờ đã gánh nặng rồi, mà thế hệ tương lai cũng rất là gánh nặng. Thì thất bại của thế hệ đi trước, và điều này làm cho chúng ta lo lắng, làm cho chúng ta ưu tư.
Thưa cha, cha có nhắc đến một vị chú chiên nào đó, chú chăn nào đó, đức cha hợp với đức cha nào đó. Con không biết có phải ngài là chủ tịch hội đồng giám mục ở Việt Nam hay không. Nhưng nếu đi ngược lại,
Phaolô Nguyễn Thái Hợp là giám mục giáo phận Vinh. Tất nhiên là ngài là trưởng ban công lý hòa bình của hội đồng giám mục Việt Nam.
À, bây giờ thì con hỏi câu này.
Mà Hà Tĩnh, Vũng Án và Quảng Bình, Nghệ An là thuộc giáo phận Vinh của ngài. Ngài đã phát động rất nhiều chiến dịch, và vừa rồi đấy, trong chiến dịch trước, ngài phát động chiến dịch là môi trường sạch, và 500.000 giáo dân của tất cả các giáo xứ được phận Vinh hưởng ứng, và sau thánh lễ đã đi làm sạch môi trường sống của cái nơi mình cư ngụ, đồng thời đi biểu tình để yêu cầu nhà nước phải sớm làm sạch cái biển Đông bị nhiễm độc để người dân được nhờ. Cho nên ngài kêu gọi và giáo dân thường hưởng ứng rất là mạnh mẽ, đó là một cái điểm rất tốt. Còn nhà nước thì cũng bao vây giáo dân rất nhiều nhưng mà không ra tay mà đàn áp, và đó cũng là một cái dấu hiệu mới. Trước đây giáo dân biểu tình ở những chỗ quận xã chẳng hạn, ở Quảng Bình đó, thì bị đánh đập nặng nề lắm.
Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến với quý vị một người linh mục trẻ rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, từ giáo sư Thay Hà, từ phòng ghi âm của Đài Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Chúng con xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Thưa nếu cha nghe được con ạ.
Vâng ạ, xin kính chào bác và toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình của Cánh Đồng Mây Xoay. Tôi là linh mục Giang Nguyễn Ngọc Văn Phong, đang phục vụ ở dân chứa tại nhà thờ lớn với Hà Nội. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và lời cảm ơn chân thành của chúng tôi vì những đóng góp, những hy sinh, những là sự đồng hành của quý vị đối với bà con trong nước ạ.
Thưa cha, con có một cái câu bài hát con có thử với một vị linh mục trước nữa là: đối với thiên chức của cha là con luôn tin rằng ngài gọi con đi mang chân lý cho đời. Cái trách nhiệm này nó có nặng không? Cái mục vụ này nó có nặng đối với linh mục trẻ Nam Phong hay không thưa cha?
Vâng, thì cứ vụ nào thì cũng nặng nề, nếu mà chúng ta làm hết sức mình, nhất là cứ vụ của Chúa thì lại càng nặng nề. Đối với chúng ta, con là những linh mục trẻ ít kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là rất nặng nề trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay, khi mà xã hội đang xuống cấp về mọi mặt, đặc biệt là xuống cấp về thể chế chính trị cũng như về đời sống đạo đức của người dân, cho nên nó đòi chúng ta cũng phải nỗ lực nhiều, xin quý vị cầu nguyện nhiều cho chúng tôi.
Tôi chắc chắn là người Việt Nam ở trên toàn cầu này biết đến những sự đau khổ của người dân Việt Nam ở trong nước đó. Nói chung, nói riêng thì cả hành tinh trái đất này ai cũng biết đến giáo xứ Thái Hà cả. Và đặc biệt nữa là có một linh mục trẻ Nam Phong có những điều nói cho con cái Đức Chúa Trời, nói cho dân mình. Cha ở nơi mà con vừa mới nói phát biểu là Đảng Cộng sản đã dùng nửa đầu tiên đến Việt Nam để làm nửa thứ hai trở nên thảm hại và thấp hèn. Cha có đồng ý với con về điều suy nghĩ này không?
và ngay lại thì từ mỗi người có những cái nhận định khác nhau về về hoàn cảnh lịch sử bởi mỗi người có khi nhìn ở một cái khía cạnh, nhưng chúng ta có một cái nhìn chung đó chính là Đảng Cộng sản dẫn đến cái sự bất hạnh cho dân tộc chúng ta.
Phủ nhận Thiên Chúa là một điều hoang tưởng, phủ nhận Thượng Đế là một điều điên rồ. Con người ta phải có cội, có nguồn, có gốc chứ. Phủ nhận cha mẹ là một điều mất dạy, khốn nạn. Tất cả những cái điều đó nó đang xảy ra, nó đang suy tàn văn hóa, nó đang suy tàn đạo đức, cho thấy rõ sự suy tàn của một dân tộc. Chắc có đồng ý với con điều suy nghĩ của con như vậy không?
Đó cũng là điều mà hôm nọ trong bài chia sẻ mới nhất hôm 31 tháng 7 vừa rồi thì con cũng nhắn gửi tới cộng đoàn dân chúa ở giáo xứ Thiên Hà về những cái hiểm họa mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước dân tộc, đó là chỉ nhận là Thượng Đế, rồi là chỉ coi vật chất, nhất là coi kinh tế chính trị là mục tiêu của đảng, giữa mà không nghĩ đến dân tộc đất nước, đặc biệt là chỉ nhận đến lịch sử cái truyền thống văn hóa mấy nghìn năm của dân tộc. Đó là điều mà con cũng đã có cái nhận định trong cái bài giảng vừa rồi.
Thế cha biết là một chế độ bao gồm công cụ chuyên chính vô sản Mác Lênin nằm trong tay tiến sĩ lý luận Mác Lênin, Lít Mác Xít, Nguyễn Phú Trọng, và một ông và một viên chức làm chủ tịch công an gì đó, bây giờ thì lại làm chủ tịch nhà nước hay là tổng thống nhà nước gì đó. Còn muốn nói đến ông cho ông trung tướng, ông đại tướng gì đó, Trần Đại Quang, một người nắm quyền ra lệnh, một người toàn quyền thực hành, thì dân chủ và quyền công dân phải bị tước đoạt, bảo vệ môi trường phải bị quy là tội chống chế độ, phải bị đàn áp. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Con suy nghĩ như vậy có đúng không?
Vâng, thì không chỉ là cách mạng thì mọi người dân đều thấy chuyện đấy, là ngay cả các cái tổ chức quốc tế đặc biệt về nhân quyền thì họ cũng không có cái nhận định chung như vậy. Tức là Việt Nam thì không có tự do, không có nhân quyền, mọi cái quyền con người thì đều bị xâm phạm một cách chán chản. Đôi khi họ thách thức công luận, thách thức những cái tổ chức quốc tế đến để tìm hiểu về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Gần đây thì con có gặp một vài cái nhóm, một vài cái đặc biệt các bạn chứng khoán, họ cũng có cái nhận định chung như vậy, tức là ở Việt Nam hiện nay thì mọi cái quyền công dân thì đều vi phạm, và cái sự vi phạm đấy nó không chỉ có ở trong những cái hành động cụ thể mà nó vi phạm một cách chánh chậm ngay trong các bản văn luật của nhà nước, đặc biệt ngay ở trong hiến pháp.
Cách đây một thời gian, nếu đi ngược lại việc vụ cá Formosa xảy ra khoảng chừng tháng 4 hay tháng 5 gì đó, con quên rồi. Nhưng mà con có đọc được một cái thông báo của Hội đồng Giám mục ký ngày 30 tháng 4 năm 2016 gửi giáo dân trong nước. Chúng con đọc và chúng con vô cùng ngỡ ngàng là vì các ngài khuyên nhủ liên quan đến vụ nhà cầm quyền bán đất, bán biển cho Tàu và Đài Loan thả chất độc xuống biển, đầu độc dân tộc Việt của cha, của con. Nguyên văn có một câu như thế này: vì thế trong lúc này, xin quý anh chị em giáo dân, khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông và vi phạm pháp luật. Đó là lá thư của Hội đồng Giám mục gửi ngày 30 tháng 4 năm 2016. Cách đây có thể đúng một tuần, cha thấy Đức Cha Hợp ở Giáo Phận Vinh đã kêu gọi mọi người xuống đường để tìm chân lý và hòa bình và môi trường. Hai cái điều việc xảy ra giữa Hội đồng Giám mục và Đức Giám mục tại địa phận Vinh có phải là chống đánh xuôi kèn thổi ngược không? Có phải như vậy không thưa cha?
Con nghĩ là chúng ta vào giáo hội thì nhìn một cách nó toàn cảnh, bởi cái phân biệt dân thân này thì nó rõ ràng có một cái điều, đó là hội đồng giám mục thì ở cái vị thế của các vị thì các ngài cũng có những cái khôn ngoan của mình để mà ứng xử vào những cái thời gian khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung thì bác cũng thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái điều rất là tích cực, chẳng hạn như là vụ góp ý sửa đổi hiến pháp, hội đồng giám mục cũng ra một cái bản góp ý được công nhận đánh giá rất là tốt. Đấy cũng là một cái mà chúng ta thấy rằng là hội đồng giám mục cũng đã có những cái sự đồng thuận với nhau trong những cái phản ứng đối với những chính sách của nhà cầm quyền. Đặc biệt trong cái vụ Formosa vừa rồi thì như bản thân chúng con được biết thì ngoài Đức Cha học thì rất là nhiều các vị giám mục các ngài cũng thấy ngày cái khác lên tiếng trong cái văn thư của Đức Cha đọc cùng với cái văn thư của Đức Cha Nguyễn Thái học thì nó cũng có những cái điểm nó tương đồng với nhau, đặc biệt là cái việc khẳng định với nhà nước về cái thảm họa môi trường. Cái thảm họa đấy tuy nhiên là cái cách ứng xử thì có thể khác nhau một chút thôi. Còn
chứ con xin gửi lời chào lại đến với cha Nam Phong, thưa cha nghe được con ạ.
Vâng, 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 chào bác Minh ạ. Vâng, cha nghe đó.
Chà, xin lỗi.
Cái máy này rất là
con xin lỗi cha, chúng ta gặp nhiều trở ngại khó khăn kỹ thuật, nhưng mà chúng ta nói chuyện được với nhau là mừng rồi. Cha đang nói chuyện về cái việc mà con đưa ra ý kiến về giữa sự khác biệt giữa hội đồng giám mục và Đức Cha hợp ở địa phận Vinh. Cha nói tiếp đi cha.
Vâng, dạ, vâng. Thì đấy thì vấn đề thì con nghĩ rằng là cái sự khác biệt thì có lẽ chỉ là trong cái cách ứng xử, còn về mặt nội dung cũng như là về mặt tinh thần ông vẫn nhân dân tin vào Chúa, người tin vào giáo hội, rất là tin vào cái sự hướng dẫn chân của giáo hội nhé. Qua cái suốt chiều dài mấy năm gần đây thì các bạn cũng thấy rằng là một cách nào đó thì các lãnh đạo trong giáo hội thì cũng thành hai cộng sản cả, thì sự trong cái cách hành động thì có thể có cái sự lấn cấn này lấn cấn kia, thì con nghĩ đó là chuyện lớn lắm ạ. Cái bản thân cái nhìn của con,
cha có nghĩ là dĩ nhiên là cha vẫn kiên trì giao giảng tin mừng Đức Chúa Trời tại giáo xứ Thái Hà và đi toàn cầu. Con có đặt câu hỏi với cha là cha có nghĩ là sự tin tưởng, lòng tin vào Thiên Chúa bây giờ đã suy giảm, lòng tin vào chủ nghĩa xã hội bây giờ đã gia tăng vì cái ác nó đang thắng thế. Cha có đồng ý với con như vậy không?
Mà con thì cũng không nghĩ như vậy, bởi vì thực tế thì bây giờ người dân trong nước nói chung thì họ đều bất bình với nhà cầm quyền. Tuy nhiên thì hậu quả của 60 năm ở miền Bắc và 40 năm ở miền Nam thì nó cũng cái chủ nghĩa cộng sản thì nó cũng ảnh hưởng cái nhà đó trong đời sống của người dân nói chung. Vì cái đó thì nó là cái chuyện tự nhiên thôi, bởi vì sống trong cái chế độ này người ta tuyên truyền những điều sai lạc, rồi người ta áp đặt những cái quan điểm của họ, thì nhất là trong việc giáo dục trong các nhà trường thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quán quan của người dân nói chung, đặc biệt là nó cũng ảnh hưởng đến trong những chọn lựa sống và cách sống của người dân ở trên đất nước. Tuy nhiên thì những sự gia tăng thì con lại không nghĩ đúng, bởi vì nói được gia tăng theo cái nghĩa nào, có những cái mặt tính là nó gia tăng, chẳng hạn như là cái tội ác, bởi vì người ta chỉ ảnh hưởng quá nhiều bởi cái tuyên truyền của nhà nước khiến cho xã hội nó văn ngoại, nó xuống cấp, nhất là trong những cái quan điểm sống mà người ta đã được người ghét thì bao giờ nay, thì cái đó thì có thể thấy rằng là gia tăng trong xã hội cái sự ác, cái sự lòng hành của chính quyền rồi người đạo đức nó xuống cấp, thì cái đó thì ai cũng thấy. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chính cái sự xuống cấp, cái sự ác nó gia tăng thì nó lại làm tích cực người dân rất là nhiều. Những năm gần đây thì con lại thấy rằng là người dân, đặc biệt là người dân tôn giáo, những người có niềm tin vào Chúa thì cái sự thức tỉnh nó rất là nhiều, đặc biệt là nơi hay trường giáo dân chúng ta, thì đấy là cái điều con nghĩ cũng là cái gì đáng mừng.
Cha cổ võ dân chủ, những người cổ võ, có những người đã đi vào ngồi trong tù, Con muốn nhắc đến một người bạn trẻ rất là thân mến của con nghĩ là cha biết, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, cổ võ dân chủ. Không cổ võ về sự rối loạn xã hội. Có những người bạn trẻ bằng linh tuổi linh mục Nam Phong viết những ca khúc Việt Nam tôi đâu, anh là ai mà anh quanh tôi. Nó cho đi tù. Còn nó, những người cầm quyền thất thoát giết người, giết đồng chí, giết, đánh đập, chả sao cả. Nhưng cái điều dạy của cha vẫn là một cái điều rất là bình thường trong 10 điều răn Đức Chúa Trời. Mọi người đều biết đó là kính Chúa và yêu người. Kính Chúa là chắc chắn là có rồi đấy. Có đấy như cha vừa mới nói, nhưng mà yêu người. Nó đâu có dạy cho con mình yêu bố, yêu mẹ đâu. Nó đâu có dạy cho những giới trẻ như bằng tuổi Ninh Lam Phong bây giờ yêu đồng bào đâu. Yêu bác, yêu đảng mà. Cái điều này có làm cha khó khăn. Có điều này có làm cha suy nghĩ. Nhất là cái bài giảng gần đây, cha đã chính thức cha nêu đích danh viên chức Nguyễn Phú Trọng. Cái điều này có làm cha lo ngại không? Có làm cha suy nghĩ trước khi cha nói không? Con hỏi tôi, cha đã nói rồi. Nói rồi thì đâu có sợ đâu mà phải hỏi. Nhưng mà con vẫn hỏi.
Thật ra thì viên bác thì tất cả mọi người thì nói là không sợ thì nghĩa đó là nó không có bị. Tại vì ở trong đất nước này thì cái sợ nó đi vào tiềm thức rồi. Bao nhiêu năm với chế độ này, với cái sự tàn bạc thì nhiều người bây giờ cái sợ nó thành phản xạ rồi. Đấy cũng là một cái trở ngại cho cái tiến trình dân chủ. Bản thân chúng con, nhiều linh mục cũng phải chỉ riêng bản thân con mình. Nói rằng là sợ hay không thì phải nói rằng là vẫn sợ. Tuy nhiên có những cái nỗi sợ nó lớn hơn cái sợ hãi cho bản thân mình, đó là cái nỗi sợ đất nước, cái nỗi sợ nền đạo đức nó băng hoại, rồi cái nỗi sợ của những người mà biết rằng là mình được Chúa cho cái thứ mạng ngôn sứ, mà nếu mình không lên tiếng cho sự thật cho tâm lý thì mình đã không có sống cái ơn gọi của mình một cách cụ thể, một cách dứt khoát. Bởi vì nhất là đối với nhà dòng của mình là dính thế, mà mang tên cái dính thế thì việc chúng ta nên tiến cho bất công nó trở thành một điểm phát, việc cụ thể hóa trong dấn pháp cũng như trong quy luật của nhà dòng chúng con. Thì nhà dòng chúng con trong dấn pháp thì khác định rõ là phải lên tiếng đấu tranh cho công lý và sự thật. Chúng ta nên cái nỗi sợ đấy là cái nỗi sợ lớn mà mình không có hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Và chính vì những cái nỗi sợ lớn hơn đấy là chúng con cũng cố gắng để vượt qua cái sự sợ hãi mà đại bộ phận người dân Việt Nam hiện nay đang phải đối diện với chính bản thân của mình.
Con hỏi cha thì con hỏi chứ cha cũng biết là Chúa đã nói với cha là đừng sợ, ta ở với các con hàng ngày cho đến tận thế cơ mà. Trong một cái bài giảng mới đây này, cha có nhắc đến một cái người viết, đó là cái ông đó tên hay là cô đó tên là Xuân Dương gì đó. Cái điều đó có thật không? Hay là người ta đánh hỏa mù một cái bài viết của một cơ quan ngôn luận của nhà nước, thưa cha?
Vâng, bây giờ ở nhà nước này thì mình cũng không biết được cái truyền thông nó như thế nào, để cái truyền thông nó ở trong tay của chính quyền, nó chỉ là công cụ của chế độ thôi. Có thể một bài viết như vậy nó cũng chỉ là một con bài của các nhóm để gọi là công kích nhau, hoặc nó là phương tiện để các cái nhóm họ đấu đá nhau đưa ra. Thế thành ra là mình cũng không biết được cái mục tiêu của những cái bài viết đấy một cách cụ thể. Tuy nhiên thì nó là một cái bài viết tốt, nên là chúng ta nghĩ rằng là những cái bài viết tốt như thế thì mình cũng tâm phục những cái bài viết đấy để nói thay cho cái điều mình muốn nói. Mình nghĩ nó cũng là cái chuyện rất là tốt thôi.
Con rất là vui được thưa chuyện với cha ngày hôm nay. Chương trình chúng con gặp nhiều trở ngại kỹ thuật lắm, nhưng mà liên lạc được với cha Nguyễn Ngọc Nam Phong là một điều rất là mừng rồi. Không có đủ thì giờ để chúng con thực hiện với cha một chương trình. Để con biết lần sau con hẹn cha lại cái giờ nó khác hơn để chúng ta gặp nhau được. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay rồi. cha có cái điều gì cha muốn tâm tình với có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, có điều gì muốn nói chuyện với những người Công giáo đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thưa cha Nam Phong, con dành lại cho cha một đôi phút nữa cha.
Vâng, xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác cũng như quý vị khán giả, con cũng phải xin lỗi là vì hôm nay anh đi không thấy mình có chút giặt rồi về nhà rồi em tự tin lỗi. Tối hôm nay ở nhà thờ Tứ Hà 9 giờ thì mới xong. Trước đó thì cũng làm một vài cái công việc phục vụ cho nên không có thể tiếp chuyện quý vị đứng giả được. Tuy nhiên thì cũng được nói chuyện với quý vị qua cái kênh truyền thông này thì con cũng cảm thấy rất là vui mừng và xin hết lòng cảm ơn quý đài cũng như quý vị khán giả đã lắng nghe chia sẻ của bản thân chúng con. Chúng con vẫn biết rằng là anh chị em ở hải ngoại thực sự nhiều lúc con vẫn nghĩ là những người thực sự ở trong đất nước này thì người dân qua bao nhiêu những năm dài của cái lòng yêu nước nó cũng suy giảm đi rất là nhiều. Và đó cũng là một cái nỗi lo chung. Và tuy nhiên thì lấy lòng yêu nước là sự nâng đỡ của phía cộng đoàn hải ngoại, thì đó là một cái sự hỗ trợ rất là lớn đối với anh em chị em chúng con ở bên này, đặc biệt đối với cái phía Thái Hà. Chúng con cũng quan ghi nhận những cái đóng góp của cái sự hân thành khi rất là cụ thể của quý vị anh nhân cũng như tất cả anh chị em ở ngoài. Chúng con mong mỗi ngày sẽ tiếp tục được nhận sự từ đồng hành chia sẻ của quý vị ở bên ngoài. Con vẫn nghĩ rằng quý vị như là một hậu phương của chúng con ở đây để chúng ta tiếp tục với sứ mạng là thủ thánh ra cho chúng con. Gửi lời chào đến tất cả và lời cảm ơn của chúng con đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chúc an em lành cho gia đình của quý vị, chúc lành cho những người thân của những công việc của quý vị đang thực hiện hôm nay, và xin chúc ở với tất cả chúng ta. Xin cảm ơn ạ.
Thưa cha Nam Phong, cha và các linh mục, dòng chúc cứu thế, linh mục Nguyễn Hữu Giải đã và đang làm việc mang chân lý cho đời. Cha và dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải vạch trần bộ mặt thật gian manh, hiểm độc, tàn bạo, phi nhân của Cộng sản trước nhân dân thế giới. Biết rõ về cái cuộc ruồng bỏ thủ tiêu người Việt dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh và đàn em. Biết rõ về kế hoạch chôn sống tập thể, đấu tố, sát hại đồng bào Việt Nam của bè lũ Cộng sản tại Bắc Việt. Biết rõ Cộng sản Bắc Việt theo lệnh Nga Tàu mà sát hại chính đồng bào của mình qua cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam, phản bội dân tộc, thảm sát tù binh, thảm sát tu sĩ, người đối lập trong các trại tù. Chúng con cảm ơn cha đến với chương trình, dù rằng rất là khó khăn nhưng chúng ta đã nói chuyện được với nhau. Chúng ta sẽ thiết lập một chương trình khác trong tương lai, thưa cha. Kính chúc cha mọi sự an lành.
Vâng ạ, xin cảm ơn. Cảm ơn bác ạ. Xin chúc lành cho bác cũng các anh chị quý đài, phục vụ quý đài, dùng tiếng nói của mình để phục vụ cộng đồng, nhất là phục vụ chương trình dân chủ hóa đất nước. Thì đó cũng là cái gì thật đáng quý. Xin chúa ở với bác cũng như các anh chị luôn ạ.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương. Đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Nam Phong. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải, linh mục Nam Phong. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của, bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chánh, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, là người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, Texas. Điện thoại 17-729-1155, 817-729-1155. Hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mcbui@ftnewyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. MSOVSO.
Luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương.